Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhà Quyên, chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Nhà Quyên chào anh Liêm. Ngày hôm nay anh Liêm khỏe không và anh đang ở đâu?
Vẫn đang còn ở California. Nhã Quyên nhắc mới nhớ cũng phải coi thử bút vé máy bay đi về nữa. Chưa có bút vé.
Chắc là bị đuổi về Florida chứ không đuổi chắc anh còn sẽ ở lại California.
Không thì phải về chắc chắn trước ngày cuối tháng rồi.
Tại sao vậy?
Tại vì có cái conference, cái hội nghị ở của những người làm về nghề ung thư, kiểm toán ung thư ở Tampa. Thành ra mình muốn đi để cũng học hỏi, thứ hai nữa gặp những người bạn đồng nghiệp ở Florida. Cho biết chứ nhiều khi bây giờ làm ở nhà cũng chỉ có 4 bức tường computer, thành ra nhiều khi mình cũng nên gặp những cái bạn đồng nghiệp cùng làm một cái nghề nghiệp ở các cái bệnh viện khác để đại khái có những cái dịp nào giao lưu với nhau.
Anh Liêm thích làm ở nhà hơn hay là đi tới chỗ làm hơn?
Làm ở nhà thì tiện lợi hơn. Làm ở nhà thì rất là tiện lợi. Nhiều khi có mấy người kia nói tức cười lắm. Mặc áo là đàn gọi lịch sự mà ở dưới quần mặc pyjama. Đây, tức conference á. Chứ còn nếu mà không có, đó là conference á, thì mặc ở trên lịch sự lắm. Người ta đâu có biết. Đó là conference online. Còn cái chuyện mà mình làm, mình thì không cần thiết gì hết, rồi ra vô nấu ăn gì cũng tiện lắm. Nhưng mà để cho bù đắp vào một cái số phần nhiều khi cũng không có vui vẻ lắm, thành ra nhiều khi có những, không phải chỉ ngành nghề này, mà nhiều ngành nghề khác họ cũng họp nhau lại về một tuần một lần cà phê đâu đó gần đó để thảo thuận luận, nói chuyện với nhau về cái nghề nghiệp với nhau, cho nó có tính cách hơn là vì cứ remote hoàn toàn thì nó có tính cách giống như cá nhân quá, này không có đó thì... Cái đó để cho người ta đỡ bớt stress này nọ. Nhưng mà nói chung lại thì làm việc ở nhà vẫn sướng hơn.
Dạ. Yeah. Nhà Quyên thì lại ngược lại nha. Lại không có thích làm việc ở nhà. Anh Nguyễn Hoàng thì ảnh rất là thích làm ở nhà.
Tất nhiên rồi.
Nhưng mà thật là cái công việc...
Nhà Quyên là
cái...
người tính toán tiền bạc. Thì
tại
ông
sao?
Nghĩ rằng là...
Chạy là, xe là tốn tiền chứ làm sao chạy xe tốn tiền chứ làm sao tính toán tiền bạc. Nhà Quyên không phải là người tính toán tiền bạc. Nhà Quyên không có thích ở nhà. Không có thích ngồi trong bốn
nhưng mà
tường.
Nó sẽ tốn kém nhiều hơn rồi. Áo quần rồi đi buổi trưa đi ăn hay là các thứ khác thì cái thì giờ mình mất đi nhiều cái thì giờ nội cái
Nhã Quyên
thì giờ
lại không tính tại vì Nhã Quyên không tính toán tiền bạc, mới thích đi ra ngoài hơn là làm ở nhà. Chứ nếu mà Nhã Quyên ngồi mà tính toán tiền bạc thì Nhã Quyên sẽ chọn như anh Nguyên Hoàng, thích làm ở nhà, thích ngồi chung quanh là bốn bức tường, rồi ảnh nói là đỡ tốn tiền xăng, đỡ phải mua áo quần, đỡ. Nhã Quyên không thích, cho nên vì Nhã Quyên không tính toán cho nên mới thích đi ra ngoài, tại vì ngồi ở trong nhà đó.
Nhưng mà nếu bây giờ mình làm đi ra ngoài một vài ngày rồi một ngày làm ở nhà thì có thích không?
Nếu một ngày vậy thôi thì ok. Cái ngày nào mình làm biến á. Nếu ví dụ cho Nhã Quyên chọn cái ngày nào làm biến thì cho được làm ở nhà. Tại vì Nhã Quyên cảm thấy làm ở nhà, Nhã Quyên thôi, làm ở nhà không có hiệu quả. Tại vì sẽ đi ra đi vô lục tủ lạnh, rồi đi ra vô nhìn thấy cái giường thích quá, nhiều khi làm biến bò lên nó ngủ thì
cái...
nó không có discipline, nó không có cái... vô đâu vào đó. Nhưng mà khi mà mình tới chỗ làm á, thì nhiều khi mình thấy chung quanh mình những người đều làm việc hay gì đó, nó thoải mái hơn.
Nhưng mà họ cũng interruption mình vậy. Nhiều khi họ cũng đi ngang nói một những cái chuyện về xã hội, về social. Không lẽ mình không trả lời nó không? Để tôi làm việc hỏi cái câu nào dính tới nghề nghiệp, còn không thôi đi chỗ khác. Cũng không được. Thành ra anh lại cho rằng là ở chỗ làm dễ bị interruption ở nhà. Ở nhà lâu lâu Nhã Quyên gọi của anh chẳng hạn vậy, nói chuyện tử vi này nọ, sau đó thì anh cái giờ khác thì anh phải làm cho lẹ lên.
Tử vi nha, nhắc tử vi là giận đó.
Không, sẽ làm cái chuyện đó. Ok, anh sẽ làm đó để chứng minh rằng là anh vẫn có cái thì giờ, nhiều khi không thể nào mà giải hết được. Nhưng mà nói ok, bữa nay mình có session 15-20 phút để nhập đề. Đó, thành ra có rảnh không nói chuyện. Thì như vậy là anh làm việc ở nhà thì rất tự do cái chuyện đó. Hiểu không? Rồi sau đó thì anh bù đắp lại cái 15-20 phút đó bằng cách anh làm cho nó lẹ hơn, hay là không có bắt phone mấy người khác thì mình tập trung thì nó cũng xong việc thôi. Đó, thành ra cái ăn chung mình quen thuộc thì mình làm, chứ không phải là mình abuse system, mình cứ lo nói chuyện không, vậy thì làm sao mình làm xong được việc.
Không, tại vì nếu mà anh nói làm nhà là cỡ, nếu mà có anh Nguyên Hoàng thì anh ủng hộ, mà giáo viên thì lại nhiều khi thích, đương nhiên đi ra đường là tốn tiền xăng nè, cái risky của mình nó cũng cao hơn nè, và nhiều thứ nó cao hơn lắm chứ không phải. Nhưng mà giáo viên thấy nhiều khi bây giờ có rất là nhiều người làm ở nhà, nhất là cái job mà customer service á, thì nhiều khi anh gọi đến nó là anh biết ngay người đó đang làm ở nhà, họ đang nghe một cái headphone, nhưng mà họ nghe bằng cái đường internet hay sao, nhiều khi nghe nó không có rõ. Thứ hai, nhiều khi nghe chó sủa sau background mình đang nói chuyện nữa, rồi nghe con khóc nữa, nó không có professional.
Đúng,
không, nhà quyên không có thấy nó professional, rồi bắt đầu họ lại kêu chờ. Nếu mà nhiều khi nhà quyên có những cái gì mà gọi cho tới customer service là hay có, sau này hay có nghe những cái tiếng mà như con khóc, rồi may là không có gây lộn với chồng ở background nữa. Dạ.
Như vậy thì là mình kết luận là cũng tùy theo cái công việc. Cái công việc của anh thì vốn là không có cần nói chuyện gì với ai hết á, cũng không cần gọi bệnh nhân hay gì hết. Thành ra là chỉ cho còn những cái phone gọi tới, đa số là bạn bè hay là cái gì khác. Thì gọi thì mình muốn bắt phone thì mình bắt, còn mình bây giờ lo gấp quá cái việc chưa xong thì mình để đó rồi sau này mình gọi lại. Thành ra mình có quyền lựa chọn đó, nhưng mà hơn là chỗ làm. Chỗ làm gọi phone thì không bắt được, tại vì người ta nói chuyện người nọ mình cũng kẹt, mình phải đi ra ngoài hay gì. Giọng anh lại là nói giọng lớn tiếng nữa, thành là làm không được nữa. Còn ở nhà mình hét mình làm gì.
Dạ, tôi nghĩ là tùy cái công việc là tốt hơn. Tại vì anh ví dụ cái công việc mà giáo viên thường phản đối nhất là cái công việc thầy cô giáo thích ngồi dạy học trò qua Zoom á, giáo viên không có thích. Thật, dạy qua Zoom á nó không có hiệu quả. Giáo viên muốn học trò và thầy cô giáo nó có sự face to face, có sự tương tác. Học trò nó không biết và nó đến trường, nhưng mà cái thời lúc mà thời Covid á, rất là nhiều thầy cô giáo biểu tình tùm lum là nó không, tại sao phải đến trường dạy qua Zoom đi. Nhưng mà nếu mà như Nhã Quyên mà cha mẹ phụ huynh là Nhã Quyên sẽ phản đối cái việc này, tại vì Nhã Quyên muốn một cái đứa trẻ nó gọi là khi mà nó đã đến trường, nó gọi là nó, mình bỏ ra một cái là nó ra đời rồi đó thưa anh, tức là
đúng
nó
rồi,
từng bước
rồi.
Từng bước nó ra đời và nó học từ trường
về lớp cái social
dạ mà nó, mình cứ nhốt nó ở trong nhà học, ở trong nhà học qua Zoom rồi nó xung quanh nó là bốn tường. Cho nên Nhã Quyên nghĩ là tùy cái công việc, ví dụ công việc mình không có phải có những cái gì mà cần phải bàn bạc hay là thảo luận hay gì đó thì làm ở nhà nó tốt. Dạ. Chứ nếu anh nói công việc nào cũng như Nguyên Hoàng là ủng hộ lắm.
Đồng ý thì tất cả mọi chuyện nó có cái thiên vị về cái công việc làm cá nhân của mình, thì mình thích này nọ thôi, chứ còn nhìn lại suy nghĩ lại thì ví dụ như con cái chẳng hạn vậy thì mình lại không muốn là cái người thầy cô giáo giống như cái chuyện của mình làm remote. Mặc dù như vậy họ cũng tiện lợi hơn, họ bất kỳ giờ, nhưng mà cái trong một số cái vấn đề khác thì nên có cái interaction. Đúng rồi, đồng ý.
Dạ, quay trở lại thì ngày hôm nay anh cũng muốn giới thiệu về cái hình như cuốn sách hả anh, Final Battles.
Rồi,
anh có thể nói
nó
về
hai mặt.
Yeah.
Đó thì nó có một vài mặt, chẳng hạn như cũng là mình cũng là học hỏi, mà ví dụ như cũng là khí thính giả hoặc là mọi người đều học hỏi. Chẳng hạn như giờ anh lấy một ví dụ. Ví dụ như giờ Nhã Quyên viết một cái cuốn sách tiếng Anh rất là hay. Bây giờ như vậy á, là muốn mà rồi đưa lên phải có nhà xuất bản để đưa ra sách mình ra rồi bán chạy này cái vậy đó. Thì ví dụ như giả sử như anh nói hay một người nào khác, Nguyên Hoàng nói chà cuốn này mà dịch ra tiếng Việt thì là hay lắm, để cho người Việt có cơ hội đọc. Tại sao Nhã Quyên này chắc là rành tiếng Anh nhiều hơn, thành ra không có diễn tả tiếng Việt, ví dụ vậy. Thì bây giờ cái thủ tục làm sao? Thủ tục nó cũng không phải ai cũng có thể liên lạc nhau được với tác giả hết á. Dù như anh hay Nhã Quyên Hoàng thôi liên lạc thẳng với tác giả, nhưng mà rồi ngay cả người tác giả họ cũng sẽ đề nghị qua nói chuyện với nhà xuất bản của tôi. Đó, đại khái vậy. Thành ra cái vấn đề để học hỏi, hoặc là Nhã Quyên thấy có một cuốn sách tiếng Anh hay quá mà muốn mình lại là thích về nghề dịch thuật, nhưng mà bây giờ muốn dịch cái cuốn đó để quảng bá cho đồng bào Việt Nam thì làm sao? Đó thì vẫn phải đeo đúng một cái cách thức đàng hoàng, chứ không phải nói chuyện đó phải đi lôi kiếm cái được ông tác giả kia, nó không có phải quan trọng chuyện đó, mà là mình phải liên lạc với nhà xuất bản. Thành ra cái chuyện của này cũng là làm thành ra một vừa đang giới thiệu cái cuốn, một cái project William đang làm, cũng đã mênh mơ chuyện đó mấy tháng rồi. Nhưng mà như vậy, thì cái câu chuyện là ông David Horowitz á, là ông viết rất nhiều sách hay về politics. Thì cái cuốn ông ra mới nhất á, là Trận Chiến Cuối Cùng, The Last Battle. Và cái bầu cử lần này là có thể là lần cuối cùng. Đó, thì cái battle này ở, nó nói là về vấn đề bầu cử đó. Thì cũng giống Nhã Quyên nói là làm gì làm nó cứ gian lận hoài mình cũng thua hoài. Ví dụ vậy, đó. Thành ra những cái trong này thì họ đều có suy nghĩ ra những cái điều rằng là những mánh khóe của Dân Chủ đã làm để thắng những cái kia. Thì nếu mà nó hoàn hảo trong cái mánh khóe đó đó, thì có nghĩa rằng là từ đây nó cứ thắng hoài. Lâu lâu nó nhả cho một cái vài cái Cộng Hòa thành làm một cái giống như đảng xanh vậy, cho kiếm thêm vài người, mà nó kiếm những người mà cùng phe nó mà theo cái đảng Cộng Hòa thôi, thì không làm gì được, thì không thể nào có cái hệ thống lưỡng đảng nữa. Thì ông viết cái cuốn sách này, và ông Trump cũng có đọc, và ông Trump ủng hộ, ông Trump endorse cái cuốn sách này. Đó. Thành ra Bùi Hữu Liêm thì chỉ muốn là đóng góp cho cái nước Mỹ là cái quê hương thứ hai của mình. Mình đã qua đây, mình tạo dựng đời sống, sự nghiệp, tình cảm, các thứ khác. Thì cảm thấy cái đất nước này, mình cũng nợ cái đất nước này về những cái chuyện để có ngày hôm nay. Đó, thì không biết được là ở Việt Nam nhiều khi chắc làm thành đại gia còn giàu nào, không biết, đó, chuyện đó không xảy ra, chưa xảy ra và không biết có xảy ra không, chỉ biết chuyện mình tay làm hầm nhai, thành ra cũng cực học học hành rồi làm cái ăn lộn các thứ khác, thì cũng có được miếng cơm đặt trên bàn của mỗi ngày, con cái cũng cho nó đi học, trả tiền học nó, không phải giống như mình ngày xưa mượn tiền nhà băng này nọ. Nhưng mà ngay cả ngày xưa mượn tiền cha băng cũng trả, cũng tiền đời cũng rẻ, mà hồi đó học phí cũng rẻ nữa. Thành ra không biết bây giờ thì như thế nào, chứ ngày xưa cũng học hành ra trường nợ cũng ít tiền lắm. Thành ra mình làm và đóng thuế còn rất là nhiều hơn với tiền mình mượn nhiều. Đó, thì sẽ làm cái muốn dịch cái cuốn đó. Và dịch cái cuốn này á, là sẽ bao nhiêu cái donation đó sẽ gửi trên cái ban vận động của Say America. Và phải nghĩ một cái cách thức nào, chứ không thể bỏ vô cái kiểu WinRed online là nó ăn hết 50%. Thì những cái chuyện đó là Bùi Liêm phải làm cái những chuyện đó. Nhưng mà nếu nói về vấn đề kỹ thuật thì mình phải làm sao? Thì đầu tiên á, là mình liên lạc với cái nhà xuất bản. À, là tôi muốn dịch cái cuốn đó ra. Thì họ phải hỏi nhà xuất bản. Đó, thì trong trường hợp này thì quý tín giả cũng biết qua là Bùi Hữu Liêm là trong cái tổ chức gọi là VACA, tức là Liên minh Người Việt Bảo Thủ, sau này dịch ra chữ Bảo Hiến, có nghĩa là tôn trọng hiến pháp và muốn duy trì cái hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là một cái văn bản mà rất là tốt đẹp nhất, trong khi những cái đảng phái khác như Dân Chủ nó muốn phá đi, nó muốn dẹp đi để sửa đổi theo những nghị trình của nó. Trong khi hiến pháp Hoa Kỳ thì rất là nhiều cái hoàn chỉnh. Một trong những điểm là ai cũng không có tội hết, từ khi trước khi có chứng minh, cái rule of law như vậy, và nhiều cái quyền hành của một cái con người. Đó. Thì bên anh Phạm Hiếu Liêm là chủ tịch của VACA, thì gửi cho, cái đó là cái tư cách của anh, thì nên để là anh là người gửi. Thì anh muốn cái chuyện đó. Đó, tại vì để nói lên một điều là mình không phải thương mại gì hết. Đó, thì họ hỏi là cái nhà xuất bản, có nhà xuất bản nào không, cái chuyện này nên lên kiếm nhà xuất bản. Thì cái chuyện nhà xuất bản là trong tủ của mình rồi. Thành ra Vũ Liêm thì lúc đó mới nhà vào. Tôi cũng là phó chủ tịch của trong cái VCA, nhưng mà đồng thời tôi cũng là một cái nhà xuất bản. Thì tôi đã xuất bản nhiều sách vở lắm, này vậy đó, đưa lên Amazon các thứ khác. Thì trong cái chuyện này thì là tôi muốn dịch cuốn sách để quảng bá cho cái đồng hương người Việt đó. Thì họ muốn kiểm tra lại thì cái công ty của mình Lớp Lip Revision thì mình đưa ra cho họ coi. Họ hỏi có website không, thì Vũ Liêm cũng lười lắm, làm cái này làm nghiệp dư nhiều hơn, chứ cũng không phải làm professional mà phải quảng cáo. Thành ra thì đưa những cái mà mình liên hệ với những cái công ty nó in sách cho mình á, rồi đưa lên Amazon cuốn nào để cho họ biết là mình cũng ra tới mấy chục cuốn rồi. Đó, thành ra rồi bắt đầu mới vô cái chi tiết là mình phải trả tiền cho họ một số tiền để mà họ cho mình cái quyền là dịch ra sách, chứ mình không có dịch lậu, không có gì hết, mình dịch ra một cái cuốn sách đó. Thành ra thì sẽ work out với VACA để có một mối tiền, thì trong trường hợp này họ đòi 1,500 thì cũng dựa theo là mình đặt cái giá, à cái cuốn này tôi dịch ra tôi sẽ bán với giá 15 đồng, ví dụ vậy, và tôi sẽ dự trù trong vòng 2 năm tôi sẽ in ra khoảng bao nhiêu cuốn, thì nó dựa trên cái đó để nó tính ra 6% tiền lợi nhuận hay gì đó, để họ có một cái con số là phải trả trước cho họ, còn mình bán được là ráng chịu của mình đó. Thì Bùi Liêm là dự trù cái chuyện đó rồi mình sẽ làm những, thì đang thương thảo cái cũng gần chót cái vấn đề ký cái agreement rồi, thì sau đó là trong những cái điều kiện mình muốn á, là họ phải đưa cho mình soft copy cái PDF hay gì đó, hình bìa sao rồi đó, thì mình mới dùng cái đó để mình dịch ra. Thì Bùi Liêm là cái chuyện này là cũng kêu gọi mời một số người làm dịch, nhưng mà không có trả tiền gì hết, tại vì cái đây là kêu gọi cái lòng yêu nước, nếu họ là người muốn phục vụ cho quốc gia, muốn nghĩ rằng là nước Mỹ này mà không có bảo tồn một số chuyện thì có thể nghĩa là thành nước cộng sản, hay là từ đây là nó muốn bầu ai, muốn ai lên là lên, chứ không có cái chuyện mà lá phiếu của người dân quan trọng nữa. Thì dựa theo cái tinh thần đó mình chọn những người có cái cũng đã từng dịch qua sách hay gì đó. Thì Bùi Liêm tính là 4 người, chia ra cuốn sách là 11 chapter. Thì chia ra một người 3-4 cuốn. Thì sách này chính trị, thành ra nó không phải sách văn chương mà phải là một cái văn phong giống nhau. Mà vì sách chính trị thì nó cũng giống như rồi. Cái từ ngữ và những câu chuyện thì nó cũng không có cái lạ lướt gì mà để người ta đọc vô. Người ta phải bình phẩm, à cái này sao tới 3-4 người dịch, mà cái vấn đề mình làm như vậy để cho dịch cho nó lẹ xong đó. Thì cái Bùi Liêm sẽ làm giống như cái kiểu đã dự trù trước, chứ không phải ăn cắp của cái phim Sound of Freedom đâu, tức là sẽ đi kiếm một số người để bảo trợ cho mình cái tiền vốn in sách, thì khoảng chừng cỡ dưới 5 đồng một cuốn đó. Thành ra mình sẽ kiếm những người bảo trợ đó, rồi xong rồi như vậy tiền vốn là mình cũng không tốt, rồi bán ra thì bao nhiêu tiền lời đó mình sẽ tìm cái cách để mình đưa trong cái vận động sơ bộ cho ông Trump. Mà nếu mà ông không thắng nữa thì ông nào thắng đó của trong cái kỳ mà bầu cử chính thức General Election đó, thì mình cũng sẽ chọn cái người Cộng Hòa, dù sao DeSantis hay ai đó thắng được cái vòng thứ nhì cũng vẫn đỡ hơn là Biden hay là Newsom hay mấy người đó. Thì mấy người đó chỉ có tạo ra homeless thôi, chứ không có làm được cái gì hết. Như bằng chứng California là Biden hay các thứ khác lúc nào cũng hô hào là California là niềm biểu tượng của nước Mỹ, mà anh ở đây thì anh thấy không có gì là biểu tượng hết. Nó tội ác thì đầy này nọ rồi, không nghĩa là những cái chuyện hình tiểu hình này nọ là khỏi, cảnh sát khỏi tới luôn đó. Ăn cắp cái chuyện mà vô ăn cắp đồ đạc đồ hiệu gì là muốn lấy rồi ra, không có cảnh sát nào tới hết. Thành ra những cái shopping trên kia nó đóng cửa là một những trong những lý do như vậy. Thì xong đó thì mình sẽ đi làm, mình sẽ đi một số cái nơi cơ sở, thì ra mình chọn là cái nơi đó có nhiều Việt Nam hay không. Thì nếu mà Việt Nam như California thì đông lắm, thì cũng sẽ có một vài chỗ để thương thuyết để họ giúp cho mình cái chuyện ra mắt sách. Nhưng mà ở Cali thì cũng không, từ sơ bộ thì có thể, chứ còn vô General Election cũng không biết có thắng được lá phiếu hay không. Nhưng mà mình chỉ cần những người mà có cái tầm nhìn giống như mình, để họ có thể đóng góp tiền bạc hoặc họ làm volunteer, thì mình sẽ hút cấp với những cái đảng Cộng Hòa để họ làm những cái volunteer trong cái địa phương đó. Thì qua đó để mình khai thác, mình kiếm được những người có cái tinh thần ái quốc, tinh thần giống như nước Mỹ là trên hết, đại khái vậy. Thì những cái chuyện đó, thì cái vấn đề đi ra mắt sách ở những địa phương nó rất quan trọng. Thay vì nói mình bán online, mình bán online chỉ mình lấy được tiền, còn mình cũng không biết người đó là ai. Trong khi mình đi tới thì những người họ tới, họ cũng những câu hỏi trả lời để mình biết được họ cũng là người tích cực. Thì mình sẽ dùng cái nhân lực đó một số chuyện khác ngoài cái tiền bạc của họ mua cuốn sách để đóng góp với cái vấn đề đó. Thành ra đó là cái chuyện có đề cập tới, thì sẽ thảo luận tiếp với Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng hay ra mắt sách thì bây giờ như vậy thì cũng không có làm cái burden gì cho cái Đại Sài Gòn Lazard, thì mình sẽ lốt sách thì mình cũng đã kiếm những cái bảo trợ các thứ khác, nhưng mà giúp cho mình ở local để có thể mời gọi những người khác đó. Còn những người nào mà người nào là thời đại Biden là thời đại hoàng kim thì thôi khỏi cần mời nữa, nói thẳng luôn là khỏi, tới mất thời giờ, mất thời giờ cãi là cãi cọ qua lại không tới đâu, mình cũng không muốn thay đổi cái suy nghĩ của họ, đừng tới đó. Ủa lên tới cái chuyện này không có phải giống như một người thương mại đi kiếm kệ nói nhỏ nhẹ để kiếm tiền, không có tiền, tất cả mọi chuyện này không có muốn lấy đồng nào hết, để chỉ ủng hộ thôi. Đó là cái cuốn sách đó. Nhưng mà chương trình hôm nay thì cũng có nói qua lúc đầu đó là một cái thủ tục mà mình muốn dịch sách, mà sách thường thường mình dịch thì chắc là dịch những sách của những người nhà văn nổi tiếng mà mình nghĩ là có lợi cho đồng hương mình đọc, thì những người đó phải có qua một cái công ty nhà xuất bản, chứ còn nói tôi chủ tịch cộng đồng tôi vậy đó, họ không có điều với cái chuyện đó, tại vì họ muốn nắm đầu cái người nào nhà xuất bản có cái legal entity này nọ, tại vì nó dính tới nhiều chuyện lắm, chứ không phải cái người kia ý muốn người kia một người nào đó trả tiền xong rồi không biết dịch, thay vì chữ A dịch ra thành chữ A cộng B này nọ thì nó ra một cái đó thì họ không biết lấy đâu mà đi kiện để quy tụng cái đó. Đó, thành ra mình lại là phải mang trách nhiệm của một nhà xuất bản, thành ra mình phải có những cái chuyện theo đúng cái nguyên tắc để một nhà xuất bản đàng hoàng, thì mình không có muốn cái giở trò những cái chuyện đó. Đó là cái chương trình hôm nay thì nhường phần lại cho, nói cũng hơi nhiều rồi, thì Nhã Quyên cứ đặt những câu hỏi nó liên quan tới nhà xuất bản hoặc là liên quan tới cuốn sách này hay gì đó, thì trong tương lai là cũng sẽ phát triển về quảng cáo những cái cuốn trận chiến cuối cùng này, nhưng mà về trên khía cạnh kỹ thuật của dịch sách rồi làm việc với những cái nhà xuất bản của cái tác giả đó thì cũng có thể hỏi câu hỏi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất nhiều. Ví dụ như hồi nãy anh có nói là mình phải đưa cái tiền, tức là giống như mình mua bản quyền ha, tức là khoảng
đúng
1,
rồi giống
rưỡi.
Như vậy.
Nhưng mà tại vì viết cái này là anh ước lượng thôi, anh ước lượng là anh nói anh có thể là dịch ra và bán khoảng nhiêu đó, họ chỉ lấy một lần cái số tiền như anh nói là 1,5 ngàn, hay là họ sẽ lấy nhiều lần nếu mà anh bán được cái cuốn sách này.
Như vậy sau cái 2 năm contract thì nó vẫn có một cái vấn đề là mình ước lượng khoảng 1,5 ngàn, nhưng mà giả sử như mình in ra quá nhiều mà mình bán quá chạy là cái chuyện mình cũng không dự tính ra. Thì như vậy mình phải adjust lại để, tại vì cái phần royalty này á là phần advance trước cho họ thôi. Đó, nhưng mà mình lướt trước có thòng nó, tao không nghĩ tới cái giá nhiều hơn đâu. Có lẽ chắc cũng chỉ có 1 lần thôi. Vì sau đó đó, mình để trên Amazon bán được cuốn này cuốn kia nó cũng không nhiều lắm. Thì muốn thì cứ ăn chia tính từng cuốn một. Rồi mình trả tiền nhiều khi nó cũng chả có bao nhiêu hết. Một cuốn lời còn có mấy đồng. Rồi giờ như vậy. Đó, nhưng mà cái phần đó là dựa trên mình đặt cái 15 đồng và 1,5 ngàn. Nhưng mà nếu có những cái chuyện gì thay đổi đó thì mình sẽ adjust nó trong cái họ trong vòng 2 năm đầu. Sau 2 năm đó, những chuyện gì đó thì mình sẽ có thể ký lại cái contract khác hoặc là mình không ký nữa. Thì lúc đó, vấn đề vẫn sách mình vẫn nằm trên Amazon hay ở đâu đó quản quyền. Nhưng mà nếu có những cái vấn đề tiền bạc gì đó thì lúc đó thì mình phải tính toán lại với họ. Hoặc là mình thấy cái nhu cầu nó quá nhiều thì mình phải ký lại một cái contract mới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Anh cũng chia sẻ cái cách mà khi mà chúng ta muốn dịch một cái quyển sách thì nó cũng không phải là đơn giản, cũng phải qua nhiều cái bước. Mà nói thật là những cái cuốn này á, nó cũng gọi là khi mà đọc thì đương nhiên nó cũng hơi khô khan một chút, phải không thưa anh? Hay là anh
đúng
đã
rồi, đúng
anh,
rồi rất là khô khan. Nhưng mà cái vấn đề của mình đó là những người nào chưa thấy cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử 2024, nếu mà họ cứ nghĩ này nọ thì biết đâu khi họ đọc họ mới thấy, họ sẽ kiểm chứng lại, chứ không phải rằng là mình nói là cứ đọc ra rồi cứ tin theo đó. Nếu họ cảm thấy có gì không đó, đó, nếu ngay cả bây giờ nếu họ viết ra cuốn đó họ cho rằng đây là thuyết âm mưu cái đó khác, viết tiếng Anh gửi cho Bùi Hữu Liêm, Bùi Hữu Liêm sẽ đưa tới cho cái kia để trả lời đó, mặc dù Bùi Hữu Liêm không có đồng ý cái kiểu đó. Nhưng mà nếu tại vì cái luận điệu của một số người khác lúc nào cũng nói đây là thuyết âm mưu giả tạo rồi, nhưng mà người ta đều có những cái cơ sở, nhiều cái reference để người ta viết lên, chứ không phải rằng là cái thuyết âm mưu gì hết. Nhưng Bụi Liêm cho luôn cơ hội là quý thính giả của Đài Sài Gòn Lát là những người tin tưởng Biden là một thời đại hoàng kim lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, thì mà lại không đồng ý thì cứ mua cuốn sách trước à. Chứ Bụi Liêm cũng không có muốn nói về điểm coi như giới thiệu sách, nói rõ ràng trong cuốn đó nói cái chuyện gì. Nhưng mà cái tựa đó để cho người ta thấy rằng đây, ông đó, David Horowitz nói đây là cuộc bầu cử cuối cùng. Đó, thì vô đọc trong cuốn sách thì mới thấy là ông đó một ngày xưa ông rất thân cộng, ông tự cho mình là người cộng sản, ông ủng hộ chính quyền Hà Nội trong cái vấn đề chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà sau đó ông nhìn ra được, ông hiểu ra được cộng sản thì không thể nào mà là một cái đối tượng mà ông phải theo tôn thờ được hết. Đó là một cái evil, ông nói như vậy. Đó là cái chuyện giống như vậy. Thành ra cái chuyện như vậy thì trong tương lai sẽ có nhiều cái truyền thanh mình sẽ giới thiệu tiếp trực tiếp vô hơn về cuốn sách. Nhưng mà hiện giờ thì một phần hai cái mặt là để giới thiệu cái chuyện ai muốn dịch cuốn sách gì, có thể phải kiếm một nhà xuất bản, không nhất thiết phải là nhà xuất bản Globe Life Publishing. Nhưng mà bộ Liêm này dịch mà Biden là vị tổng thống tốt nhất thì bộ Liêm sẽ từ chối không dịch. Đó, bộ Liêm là mình là private, mình có quyền refuse service, mình muốn dịch cuốn nào, mình không muốn xuất bản cuốn nào là mình không xuất bản. Đó, thành ra mình những cuốn mình cho rằng không phải sự thật mình không xuất bản. Đó, thành ra đó là cái nghề nghiệp dư, thành ra mình theo cái lý tưởng của mình, chứ không phải rằng là ai đưa Bụi Liêm cũng dịch hết. Nhưng mà cái vấn đề của vai trò của một nhà xuất bản nó cũng quan trọng khi vấn đề mà của sách của mình viết hay là sách của mình dịch người khác trong một cái chiều hướng lâu dài thì nó rất là cần thiết. Chứ không phải chỉ có vậy đưa ra cái chỗ nào in không cũng được vậy, nhưng mà nó không có cái tầm muốn để cuốn sách được qua những thời gian sau, những thế hệ khác đọc, thì mình cần phải copyright, mình cần phải register vào Library Congress này nọ thì mình mới lưu trữ được những cái sách đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất nhiều. Ngày hôm qua đó là Nhã Quyên có làm một cái chương trình là nói là ông Trà Son, thật sự ông nói là nếu mà kêu ông làm phó là ông có làm đâu cho ông Trump. Còn Nhã Quyên nói là nếu mà bây giờ Nhã Quyên đang không thích ông Biden mà ông kêu vô làm phó cái là le te bỏ tới sạch đi đi lật đặt liền á, khoái chí là không có liêm sĩ gì nữa, lâu nay nói gì nói chứ chắc là nghe làm phó là lật đặt đi liền. Nói cho vui vậy.
Làm phó thì sẽ có ngày biết đâu cái ông kia đâu có sống lâu thì mình lên làm tổng thống, lúc đó mình sẽ ngấm ngầm mình thay đổi theo cái chiều hướng của mình,
vâng.
Là lúc đó mình có cơ hội, đúng không?
Không có kêu em đâu, nhưng mà tại vì em mơ mộng viễn vông. Nói chứ nhiều khi á, tại vì như bà Kamala Harris bả được ông này kêu cái thích làm, nhưng mà những người nghĩ là khi mà mình phải coi cái khả năng của mình có làm được hay không thì mình hãy nhận cái công việc đó. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Một lần nữa định hỏi anh thêm một vài câu, nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ hỏi trong chương trình kỳ sau. Xin mời anh.
Dạ, ok, Bùi Liêm xin cảm ơn Nhã Quyên, thì đã cố gắng cũng cống hiến với các khán giả tất cả những chuyện đang xảy ra, và với cái chiều hướng là cùng nhau học hỏi thì tất cả mọi chuyện cũng đều học hỏi hết. Đó, thành ra cái chứ không phải ai cũng biết hết mọi chuyện. Đó, thì hôm nay là chương trình nói về vấn đề dịch sách và ra sách, ra mắt sách và nhờ cái vai trò nhà xuất bản. Dạ, cảm ơn quý khán giả để nghe chương trình này.
Dạ, xin kính chào.